cùng anh chị em
và cùng cha.
Kính mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Marco chương 16 từ câu 1 đến hết câu 8. Hết ngày Sa-bát, bà Maria Magdala với bà Maria mẹ ông Giacôbê và bà Salome mua dầu thơm để đi ướp xác Đức Giêsu. Sáng tinh sương ngày thứ nhất trong tuần, lúc mặt trời hé mọc, các bà ra mộ. Các bà bảo nhau: ai sẽ lăn tảng đá ra khỏi cửa mộ giúp chúng ta? Nhưng vừa ngước mắt lên, các bà thấy tảng đá đã được lăn ra một bên, mà tảng đá ấy rất là lớn. Vào trong mộ, các bà thấy một người thanh niên ngồi ở bên phải mặc áo trắng. Các bà hoảng sợ, nhưng người thanh niên liền nói: đừng hoảng sợ, các bà đi tìm Đức Giêsu Nazareth, đấng bị đóng đinh chứ gì? Người đã trỗi dậy rồi, không còn ở đây nữa. Chỗ đặt người đây này. Xin các bà về nói với môn đệ người và ông Phêrô rằng người sẽ đến Galilee trước các ông. Ở đó các ông sẽ được thấy người như người đã nói với các ông. Vừa ra khỏi mộ, các bà liền chạy trốn, run lẩy bẩy, hết hồn hết vía. Các bà chẳng nói gì với ai vì quá sợ hãi. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, lạy lên Chúa.
Chúng ta biết ở nơi Thiên Chúa luôn luôn là có hai lần. Ví dụ như Chúa đã tái sáng tạo vũ trụ này rất tốt đẹp lần thứ nhất, nhưng chưa hoàn hảo đâu. Khi con Thiên Chúa vào đời phục vụ dưới sáng lời của Chúa Cha, thì mới làm hoàn tất cái công trình tạo dựng thuở ban đầu mà Cha đã khởi sự. Cũng thế, chúng ta sinh ra một lần thứ nhất là người, chúng ta tái sinh lần thứ hai là con Thiên Chúa. Chúng ta chết lần thứ nhất là chết cho tội lỗi, nhưng chúng ta sống lại nhờ Chúa Giêsu là sống trong vinh quang vĩnh cửu. Cho nên chỉ có Chúa Giêsu phục sinh mới làm hoàn tất cái công trình tạo dựng mà Cha Ngài đã khởi sự. Bởi thế, cái nét độc đáo và vui mừng nhất, hào hùng nhất, hãnh diện nhất của người Công giáo chính là tin vào có sự sống lại trong vinh quang của Chúa Giêsu. Và Chúa chỉ muốn tất cả loài người này, càng nhiều người được kết hợp với Chúa Giêsu sinh, thì Ngài mới triệu mời những người ấy cộng tác với Ngài, tiếp tục đấy, làm cho cái công trình tạo dựng mà Ngài đã khởi sự hoàn tất ấy, nó được mỗi ngày tốt đẹp hơn, hoàn tất hơn, để làm cho cả loài người này đi vào mầu nhiệm cứu độ, tức là vào hội thánh của Ngài. Vào hội thánh của Ngài khởi đi từ bí thánh tẩy để tháp vào Giêsu phục sinh, mỗi người trở thành một chi thể trong thân mình mầu nhiệm Chúa Giêsu phục sinh. Bởi thế, tin mừng Chúa sống lại là một chân lý rất xác thực. Làm sao chúng ta chứng minh được Chúa sống lại rất xác thực? Có ai thấy Chúa sống lại đâu? Ngay thời các tông đồ cũng không thấy đâu. Có các chú linh thấy đầu tiên thì lại trốn, còn các môn đệ không thấy, những người phụ nữ ra mộ cũng không thấy. Chẳng thấy ai từ trong mộ, chẳng thấy ai thấy, chẳng thấy còn có một ai nhìn Chúa Giêsu từ trong mộ, ngài đẩy tảng đá ra để ngài bước ra. Có mấy người phụ nữ đi ra mộ để sức dầu thơm, thấy Chúa đứng đằng sau, họ tưởng là người làm vườn. Khi Chúa nói đến tên các bà nhận ra là thầy đã sống lại. Nên lúc đầu các tông đồ cũng như những người theo Đức Giêsu khi thấy ngài bị giết chết thì họ hoảng sợ. Họ là những người bạc nhược, dốt nát, nhưng sau này họ trở thành những chứng nhân của tin mừng rất là tuyệt hảo. Nếu không có cầu nguyện phục sinh, nếu Chúa cũng sống lại, làm sao các tông đồ và những người theo ngài từ những con người ngu dốt hay là chậm tin trở thành những chứng nhân xuất sắc cho tin mừng? Chúng ta cứ nhớ lại những người theo Đức Giêsu bắt đầu theo ngài thì tin tưởng ngài thành công lắm, nhưng mà thấy ngài bị bắt là cái anh đầu tiên chối thầy, đó là Phêrô. Phêrô là người được Đức Giêsu tín nhiệm đặt nằm thú lãnh nhóm 12 để cùng có đức tin chứ, nhưng mà anh ta là người chối đầu tiên. Rồi các tông đồ thấy thầy bị bắt là chạy trốn hết. Khi ngài đã bị treo trên thập giá thì thấy xuất hiện có hai người môn đệ theo Đức Giêsu trong bóng tối, bởi vì sợ người Do Thái, vì theo Chúa Giêsu trong bóng tối cho nên không ai biết mình là môn đệ Đức Giêsu, mới lộ mặt ra để xin xác Đức Giêsu an táng. Hai người đó là ông Giuse quê ở Aratima và ông Nicodemo. Hai ông này rủ nhau đến tổng trên Pilato xin xác Đức Giêsu để an táng trong mộ. Chúng ta nhìn cái cử chỉ này chỉ là cái cử chỉ tình cảm tội nghiệp. Môn đệ thì chạy hết rồi, hai ông này thì người ta không biết là môn đệ, mới đưa an táng trong mộ. Đối với hai ông này thì bao nhiêu năm tháng trông chờ, ông Giuse thì nghĩ rằng ngài sẽ là người khôi phục vương quyền cho Israel, nuôi được Roma về trả độc lập cho Do Thái. Còn ông Nicodemo từ lúc mà được hầu chuyện với Đức Giêsu suốt đêm ở Gioan chương 3 thì cứ hy vọng và cứ suy nghĩ ơn tái sinh là cái gì, bao giờ mình được ơn tái sinh, ôm ấp những điều đó mà cuối cùng thì vỡ mộng. Còn gì đâu, chết rồi, còn gì mà hy vọng. Cho nên dưới cái nhìn người đời, các ông lãnh sát Đức Giêsu thì đó như là một cử chỉ của những người mà xa lạ đó. Những người thân thì bỏ hết rồi, người lạ thì không muốn để Giêsu treo trên thập giá, không xứng với ngày lễ nghỉ hạ xác xuống an táng. Còn đối với ông này coi như là mình lại nhận một cái niềm tin, một niềm tin đã chết, một hạt giống đã chết được chôn vào lòng đất. Coi như đã chết rồi thì hết chuyện, chôn rồi thì còn gì đâu. Ngờ đâu chính khi các ông này an táng cho Giêsu thì chính Ngài đã trở thành một hạt giống như Ngài nói, hạt lúa gieo vào lòng đất không chết đi, không sinh sai hoa kết trái. Thì chính các ông vùi cái hạt giống mà các ông nghĩ rằng thôi rồi, chả còn là cái gì nữa, chết rồi. Thế nhưng mà hạt giống này mọc lên sau 3 ngày và đem lại sự sống cho muôn dân. Thì cái việc các ông ấy làm đó, bây giờ chúng ta đọc lại mới là một cái niềm vui tuyệt vời. Còn lúc đó các ông làm cử chỉ đó chỉ nói lên cái sự thất vọng của các ông ấy thôi, đối với cái nhìn xác thịt của là người làm thế. Rồi đối với các phụ nữ đã từng theo hầu Đức Giêsu, biết rõ rằng thầy mình đã an táng trong mộ và đã có tảng đá che kín mộ, đã được niêm phong và có lính gác, thì sáng hôm sau các bà ra chắc chắn là bị tò mò, bởi vì tảng đá niêm phong mà lính gác ai mà có thể bật ra để mà đổ dầu được, hãy xem thôi, xem sự thể thế nào. Mà nếu may chăng mấy chú lính nó thương mình, nó nể thì nó bật tảng đá ra cho bọn mình đổ dầu vào thân xác Chúa Giêsu, nhưng mà chắc khó quá bởi vì đã được niêm phong. Thành thử ra để với một tâm trạng tò mò xem sự thể thế nào thôi. Nhưng khi tới mộ thì các bà thấy động đất rung chuyển, đá nứt ra, và có thiên thần mặc áo trắng rạng ngời ngồi trên tảng đá mà Ngài mới đẩy ra khỏi mộ. Đây là cái dấu chỉ sự hiện diện của Thiên Chúa, bởi vì như trong sách Xuất này chương 19 câu 18, khi Chúa hiện hữu hiện ra với ông Môi-se thì cũng trời đất rung chuyển. Đấy. Rồi làm cho mọi người khiếp sợ Chúa xuất hiện. Thì đây các bà ra mộ được lặp lại cái hình ảnh này để nhận ra rằng Chúa xuất hiện, Chúa đã toàn thắng sự dữ, Ngài đến trong vinh quang. Cho nên các chú lính thấy Ngài bước ra khỏi mộ thì khiếp đảm, vội vàng chạy về trong run sợ, nói với mọi người trong thành: ông Giêsu các vị giết đã chết rồi, nhưng mà các thượng tế sợ mất mặt cho nên đút tiền cho các chú để các chú lấy áo, là chúng tôi ngủ thì môn đệ Giêsu đến trộm sang thì chẳng ai tin. Các bà thì khóc lóc. Tin mừng nếu chúng ta đọc 5A ở Matthew chương 28 từ câu 3 đến câu 5 ghi lại chi tiết này. Nhưng trong tin mừng của Marco mà chúng ta mới đọc hôm nay 5B đó, ở chương 16 từ câu 6 câu 8 thì lại nói đến các thiên thần bảo các người phụ nữ ra mộ đó đi về báo tin cho môn đệ của ta, nhất là bảo cho ông Phêrô sẽ về Galilê để gặp ta ở Galilê. Chúng ta thấy cái lệnh đó không vui đâu. Nếu thầy chiến thắng sự dữ. Các ông lúc đó đang hoảng sợ mất đức tin mà, có dũng trong một căn phòng ở Jerusalem mà, cửa khóa chặt đóng kín mà không ai vào được mà, tại sao Chúa Giêsu sống lại, ngài không xuất hiện ngay ở trong phòng các ông ấy để củng cố đức tin, mà ngài lại bảo rằng đi về ngay đây đây với gặp. Cái đó có hai ý nghĩa. Ý nghĩa thứ nhất là muốn gặp Chúa Giêsu phục sinh phải tung cửa ra đi vào trong mạo hiểm, bởi vì lúc đó tung cửa ra là sợ lắm, sợ người ta bắt mà, cứ phải tung cửa ra chứ không ngồi đấy mà run. Không tung cửa ra thì không gặp Chúa Giêsu. Ngày nào còn khiếp sợ thì không bao giờ gặp Chúa Giêsu phục sinh, phải đi ra. Cho nên ngài bảo mở cửa ra để đi về miền Bắc. Đi miền Bắc để làm gì? Để nhận lấy, nhận lấy đi đâu ra? Vì Chúa Giêsu đã khởi sự của rao giảng của ngài từ Galilee, bây giờ cái tốc độ tiếp tục cái công việc này, thế nên càng hoảng sợ nữa. Đến lúc nào tâm hồn các tông đồ từ lúc thầy bị bắt cho đến lúc thầy sống lại trong mấy ngày đó rất là lo sợ, hoảng lên. Mặc dù gặp các tiên thần đã an ủi và nói với các bà rằng đừng có sợ, các bà tìm Giêsu Nazareth, ngài sống lại rồi, không còn ở đây đâu. Nhưng mà cái tin ấy làm cho các bà run lẩy bẩy chạy về, chẳng ai còn nói với ai, sợ quá mà. Đó là tin mừng Marco chúng ta mới đọc năm đây. Nếu chúng ta đọc tin mừng của năm C, Luca chương 24 từ câu 8 đến 12, thì khi các bà trở về báo tin cho các môn đệ thì các ông bảo ôi chuyện đàn bà vớ vẩn, trông cỏ ra quạ, chuyện mê tín, làm gì có cái chuyện mà sức lạ, chẳng có ông nào tin cả. Nhưng ông đó chỉ có một ông Phêrô thôi, nghe tin đó thì chạy chạy vội ra mộ xem chuyện nó thế nào. Ông quý nhìn vào trong mộ không có thấy xác phải nữa, chỉ có thấy cái niệm thôi. Và ông rất đặc nhiên trở về, cũng trong cái tâm trạng bàng hoàng hổ nghi đó, tâm hồn những người theo Đức Giêsu như vậy đấy. Thế mà khi ngài về trời, ngài gửi Thánh Thần đến, thì những cái con người trần tin rốt nát bạc nhược này trở thành những chiến sĩ kiên cường, một chiến sĩ, những chiến sĩ loan báo tin mừng đến đều mặt mà không sợ hãi gì, tại rất là vui vẻ. Chúng ta thấy lạ rồi. Cụ thể trong ngày lễ ngũ tuần, ông Phêrô nói tiếng Do Thái mà khắp mọi dân tộc trên thế giới này hiểu được, phải nói giỏi lắm chứ. Mà ông đứng trước một đoàn lũ đông như vậy cũng sợ à? Trước đây có một đứa con gái hỏi ông có quen gì ông với Giêsu thì nó run bẩy đến nỗi chốt phát ba lần rồi, mà bây giờ đứng trước mặt toàn dân cả thế giới như vậy mà dám nói là Giêsu đang sống thì nó quả thực là sự thay đổi lạ lùng. Sách Tông đồ Công vụ chương 5 từ câu 7 tiếp theo nói là các ông ấy ra tù vào khám như cơm bữa mà chẳng sợ gì, xem ra càng bị nhốt tù đi ra giảm càng hăng hơn. Lạ không? Nhưng tôi thiết nghĩ cái chuyện đó cũng chưa quan trọng lắm, xem ra cái hiệu quả cũng không lớn lắm. Một cái chứng từ mà chúng ta phải không thể phủ nhận, không chối cãi được, để nói nên Chúa Giêsu sống lại tuyệt vời ngày đến với chúng những kẻ tin. Đó là cuộc trở lại của ông Phaolô. Trước đây ông hung ác lắm, dữ hơn là sói. Những người nào mà không tôn trọng luật Môi-se
là ông tìm cách diệt cho bằng hết. Lúc đó theo luật của Roma, người Do Thái không được cái phép giết người chứ còn ông ấy mà được phép là ông giết hết. Ông chỉ trói đưa về nộp cho các thượng tế để mà nhốt tù hành hạ thôi. Chỉ có một lúc, và lúc đó là tổng trấn của thủ đô này không còn nữa, là không có chính quyền, không có chính quyền của Roma hiện diện, thì ông ấy mới động viên những người Do Thái khác ném đá vào đầu trên, đã lợi dụng lúc không có chính quyền, chứ còn có chính quyền là không dám. Nhưng mà rõ ràng là ông này rất là ác, rất là khốn nạn. Ấy vậy mà khi Chúa bảo ông đi học giáo lý với môn đệ của Ngài, ông ngoan ngoãn đi, bởi vì ông biết rằng đi bắt chặt người ta là có một tiếng nói vô hình nói rằng giết Giê-xu. Ông chỉ nghe rằng có một tiếng nói trong vô hình giết Giê-xu, bắt chặt người công giáo là giết Giê-xu. Đó, ông sợ đấy, ông tin Giê-xu này không? Cho nên Giê-xu bảo đi học giáo lý ở nơi ta đi, người muốn đệ của ta, ông đi học. Và sau khi ông đã được lệnh bí tích thích tẩy, mắt ông được mở ra. Bởi vì trước ông trên đường Damas, ông ngã sấp xuống đất, luồng ánh sáng nằm trong mắt ông mù. Mù là mù về đức tin, nhưng khi được lệnh bí tích thích tẩy, mắt ông mở ra và ông trở thành người chứng nhân của tin mừng trội vượt hơn 12 môn đệ Đức Giêsu chọn. Ông đi khắp thế gian để mà rao giảng tin mừng, quy tụ muôn dân về cho Chúa. Chúng ta thấy 12 môn đệ kia Chúa huấn luyện, cái sức làm việc thua hẳn cái anh khốn nạn này. Mà có ai thấy Chúa Giêsu thời bây giờ sống lại đâu? Thỉnh thoảng Ngài có hiện ra với một số người thôi, những người đã từng theo Ngài từ Galilee, những người đã cùng ăn cùng uống với Ngài thôi, chứ không phải là Ngài hiện ra với toàn dân đâu. Vậy mà cái con người Phao-lô biến đổi lạ thường như vậy, thì ai làm cho con người này biến đổi một cách lạ thường như vậy nếu không phải là do Đấng đã từng có sự sống lại? Cái sự biến đổi đó làm cho chúng ta phải vững tin là thực sự Chúa sống lại. Và ai đến với Ngài thì con người được đổi đời một cách tuyệt vời. Chúng ta cứ tưởng nếu mà thế giới này hay đặc biệt xã hội không có Phao-lô, bây giờ có ai biết Chúa đâu. Và lúc đó Chúa đã về chờ rồi, mới chọn ông này mà. Đó là cái chứng từ mà nó nên cái chứng lý Chúa đã sống lại, và ai đến với Ngài được biến đổi. Cái hình ảnh đó đẹp nhất, thuyết phục nhất. Còn các tông đồ bắt đầu theo Chúa không có ác ý về ai, chỉ mơ kiếm quyền bính thôi. Còn Phao-lô từ con người độc ác trở thành con người vô cùng thánh thiện, của con người phá đạo trở thành con người xây dựng xã hội, của con người triệt hạ tin mừng trở thành cái người nhiệt tình loan báo tin mừng nhiều nhất. Nó nghịch hẳn, xoay 180 độ lạ được. Đó là cái chứng từ xác thực nhất nói về Chúa Giêsu là sống lại. Cho nên Đức Giêsu sống lại, Ngài mời gọi tất cả những ai đã thuộc về Ngài phải cộng tác với Ngài rao giảng tin mừng, như Ngài nói với các môn đệ về Galilee là tiếp nối cái sứ mệnh của Ngài. Bởi vì tuyến đường phục vụ của Đức Giêsu từ Galilee về Bắc, rồi trong suốt 3 năm Ngài cứ tiến dần về miền Nam Giu-đê mà bị bắt giết trong thành Jerusalem, các tông đồ cũng phải lặp lại cái tuyến đường này nghĩa là đồng hành với Chúa Giêsu đi rao giảng, cuối cùng chết ở thủ đô và trở thành một hiến tế. Đó là lý do mà Đức Giêsu bảo các môn đệ ra khỏi căn nhà về Galilê để gặp Ngài, để rồi nhận lệnh của Ngài từ Galilê đi khắp thế gian tập họp môn đệ bằng cách rửa tội và loan báo tin mừng. Chúng đọc ở Matthew chương 28 từ câu 16 đến câu 20. Như vậy, sứ mệnh loan báo tin mừng của Chúa Kitô trao cho các môn không phải tự ý các ông ấy làm được, nhưng mà Ngài từ có chiến xúc lại, các ông đã hàng ngày được hiệp thông với Ngài qua bộ nhận thức thể. Cho nên trong tin mừng của Luca, chúng ta không thấy lạ gì là ông Luca lại ghi là các tông đồ hàng ngày ở trong đền thờ cầu nguyện. Luca chương 24 câu 53 chứ không nói đi khắp thế gian. Nghĩa là các ông có cầu nguyện, có hiệp dương thánh lễ, Chúa ở cùng, rồi mới nói cái chuyện đi khắp thế gian. Chứ còn nếu không, không hiểu cho thế lễ, không có Chúa Giêsu ở cùng, làm cho có khả năng đi khắp thế gian để tập hợp môn đệ cho Ngài. Cho nên Ngài sống lại để biến đổi người ta, khi người ta kết được với Ngài trở thành những chức nhân kiên cường xuất sắc, làm những công việc như Ngài mà còn làm hơn Ngài nữa, vì đi khắp thế gian tập hợp họ muôn dân về trong Ngài, để tất cả mọi người thuộc về Đức Giêsu trở nên một nguồn gốc, một xương thịt, một sự sống đảm bảo ơn cứu độ, bởi vì đã được đồng hóa với Giêsu rồi. Vì thế cái nội dung của các môn đệ đi loan báo đó, Hội Thánh đã chọn cho chúng ta trong các bài đọc hôm nay. Rất tiếc là tất cả bài đọc, từ bài đọc thứ nhất cho đến tin mừng là 9 bài đọc, 8 bài đọc, 7 bài đọc của Cựu Ước, 1 bài đọc thư Roma là 8, và tin mừng là 9. Nhưng mà các nhà thờ chỉ đọc có 3 bài, 2 bài Cựu Ước, 1 bài thư Roma cũng được bỏ. Đó, và bài tin mừng có 4 nữa, bỏ đi mất 5. Và tại sao này giáo hội lại chọn tới 9 bài đọc? Người ta cứ sợ dài, người ta bỏ đi. 9 bài đọc ấy chỉ có được đọc ở trong các tu viện ấy, để đọc đủ. Các cái dòng thì không đi đâu, người ta đọc đủ 9. Còn ở cái công đoàn gia dân không có nơi nào đọc 9 đâu. Nhưng mà tại sao giáo hội chọn như vậy mà giáo hội không bảo rằng ồ, 9 bài này là chỉ đọc trong tu viện? Không có nói như vậy. Nhưng mà trong thực tế thì không có giáo sư nào đọc hết cả 9 bài nào, vì cứ sợ dài thôi. Đấy, cái tâm trạng người công giáo lúc nào cũng sợ dài. Nếu giáo hội đồng ý với sự sợ dài thì giáo hội chọn thì ra nhiều bài đọc thì làm cái gì nhỉ? Cho họ biết dài rộng vẫn chọn. Để làm gì? Để nếu thực sự chúng ta đọc hết các bài đọc, mình mới thấy cái nội dung toàn thể cái sứ điệp tin mừng mà Hội Thánh nói chung và những người đi đâu giảng tin mừng nói riêng phải giảng như thế nào, nội dung việc lời giảng tin mừng có những điểm gì phải công bố, thì nó được nằm trong tất cả 9 bài đọc. Nên thiếu một bài đọc nào đó thì dám nói rằng là cái nội dung đi giảng quẻ quạt thiếu sót. Cho nên hôm nay vì lý do đó mà tôi lược lại cái nội dung của 9 bài đọc để chúng ta thấy là cái sứ điệp tin mừng của Thánh đi loan báo nó có những điểm gì cần phải nói với thế giới. Thì bài đọc thứ nhất hôm nay trong sách Sáng Thế chương 1 nhắc lại cái cuộc tạo dựng thuở ban đầu của Thiên Chúa. Là
chứ toàn năng đó. Nói một lời thì vạn vật đều có, cái gì xuất hiện cũng tốt đẹp, và cuối cùng trao hết cho con người làm quà tặng. Nhắc lại cái kỳ câu này, và nếu chúng ta thấy sau cái bài đọc này á, cái lời nguyện của Thánh Nam sao? Xưa Chúa đã tạo dựng loài người Adam và Eva đã là tuyệt vời rồi, nhưng mà bây giờ Chúa tạo dựng lại tuyệt hảo hơn nữa. Tức là nói về cái gì đấy? Cái cuộc tạo dựng ngày xưa Adam và Eva tuy là đỉnh cao của cuộc tạo dựng về giống Thiên Chúa, nhưng mà cái cái nói họ cũng chẳng hơn cái sự sống của các sinh vật đâu. Đến ngày hôm nay nhờ Chúa Giêsu sống lại mà chúng ta được sinh lại, chúng ta trở thành gì? Một tạo vật mới. Con người chúng ta để trở thành một cái nguồn gốc từ trời, cùng một sức tuyệt với Thiên Chúa, cùng một sự sống với Ba Ngôi. Nó tuyệt vời. Chính vì cái sự tuyệt vời này mà cái bài giảng dài nhất, quan trọng nhất của Chúa Giêsu nói về Thánh Thầy Gioan chương 6 đấy, là đi người ta chối tờ với là cái buồn phiền. Cho nên mỗi một thánh lễ là một cuộc tạo dựng mới, bởi chúng ta được hiểu trong Thánh Thể mà hoàn tất cái cuộc tạo dựng thừa ban đầu. Đó là lý do Hội Thánh cho chúng ta nghe bài đọc thứ nhất để nhắc đến là người Công giáo được tạo dựng lại để rồi làm cho cả vạn vật tôn vinh Thiên Chúa theo Thư Roma chương 8 câu 18 tiếp theo. Rồi bài đọc thứ hai ở sách Sáng Thế chương 22 câu 1 đến 18, ông Abraham gặp một cái lệnh thử thách của Chúa quá sức chịu đựng. Chúa cho ông ấy có một cậu con trai rất yêu quý và tuổi già như là cái gậy để trông chống niềm vui của tuổi già. Thế mà Chúa bảo đưa giết con đi. Trời ơi sao mà ác vậy? Một cái vị thần nào mà dạy chúng sinh là một điều quay ác như vậy? Bu giết con. Mà ông thầy nó rất là vâng lời. Thì cái sự vâng lời này của ông Abraham sẵn sàng hiến tế con một của mình cho Thiên Chúa đi. Thì vào thời Tân Ước, Đức Maria vâng lời hơn gia đình này. Bởi vì gia đình Abraham dâng đứa con một, cuối cùng con không phải chết mà con chiên thấy mạng cho Isaac. Còn Đức Maria cũng có một người con một mà vâng lệnh Thiên Chúa phải để cho người ta giết. Ngay từ lúc Đức Maria dâng Chúa Giêsu vào đền thờ, ông Simeon đã báo trước Luca chương 2 câu 34-35, lưỡi gươm sẽ đâm vào lòng bà. Và cái điều đấy ứng nghiệm khi Đức Giêsu bị treo trên thập giá. Ngài chết rồi mà người ta còn kẻ ác còn đâm. Chúa Giêsu đâu có đau, mẹ đau. Khi đó Đức Mẹ nhìn Chúa Giêsu bị đâm bị giết, mẹ đau hơn là ông Abraham khi đưa con đi giết. Như vậy chúng ta có một người mẹ thương chúng ta và vâng lời Thiên Chúa hơn là Abraham. Abraham vì vâng lời Thiên Chúa mà được chúc lành, Chúa chúc lành cho cả dòng tộc. Không chỉ bây giờ, nhờ Đức Mẹ vâng lời, chắc chắn qua sự vâng lời của Đức Mẹ hơn Abraham, chúng ta cũng được Chúa chúc phúc chứ. Nên Đức Mẹ mới có quyền nói là muôn đời khen tôi có phúc. Có nghĩa là tất cả những người thuộc về con Thiên Chúa là con Đức Mẹ cũng được chia cái phúc này, bởi vì mẹ đã vâng lời Chúa không còn hơn Abraham vâng lời đưa con đi giết. Rồi bài đọc thứ ba ở sách Xuất Ảnh chương 14 câu 15 trở đến chương 15 câu 1 là nhắc đến cái cuộc giải phóng dân Do Thái. Chúa dùng Môi-se đưa dân Do Thái thoát khỏi nô lệ. Thì cái đó được rất là mừng.
nhờ nước Biển Đỏ mà toàn bọn Ai Cập bị giết hết, giết được thay, thì sông bình an, quá mừng đấy. Nhưng mà cái điều đó nó cũng chỉ là cái dấu hiệu tin báo. Ông Mô-xê đó là hình ảnh Chúa Giê-xu. Chúa Giê-xu mới thực sự là đấng giải phóng cả loài người. Ông Mô-xê chỉ giải phóng dân Do Thái thoát nô lệ Ai Cập thôi. Còn Chúa Giê-xu giải phóng cả loài người thoát án phạt của lê luật. Một khi người ta được sinh lại bởi nước thần khí, hoặc là sinh lại nhờ danh Chúa Giê-xu. Chúa Giê-xu thì nói với Nicodemo phải sinh lại bởi nước và thần khí, Gioan chương 3 câu 5. Còn ông Phê-rô thì nói với những người nghe ông giảng, muốn được sử dụng đời đời thì phải sinh lại nhờ danh Giê-xu, nhân danh Giê-xu mà được sinh lại. Như vậy, có sinh lại trong Chúa Giê-xu, loài người mới thực sự là vượt qua sự gian nan, vượt qua tội lỗi, vượt qua sự chết, đi vào vinh quang vĩnh cửu. Bài đọc thứ tư, Isaiah chương 50, từ câu 5 đến câu 14, nói về Thiên Chúa yêu thương loài người. Ngài đã chọn dân của Ngài, và hằng ngày khi mà Môi-se đã đưa họ ra khỏi Ai Cập thì hằng ngày Chúa nuôi họ bằng manna ở suốt ngày chương 16 của Mô tiếp theo, và nước từ tảng đá chảy ra cho dân, suốt ngày chương 17 câu 6. Thế nhưng mà dân này cứ luôn luôn phản bội, như là một cô vợ phản bội chồng, như là vợ của Ô-xê phản bội Ô-xê đi với tình nam. Thế nhưng mà Đức Giê-xu, nhưng mà Thiên Chúa không bao giờ rẫy từ con người. Thiên Chúa này bao bọc con người và ban ơn dùng cho con người, và được diễn tả như một cái căn nhà được xây bằng đá quý ngọc thạch, để mà làm cho cái căn nhà ấy được trở nên tôn trọng hơn, quý giá hơn. Thì cái căn nhà đó là con người của chúng ta được Chúa cứu chuộc, và Chúa ban ơn thánh còn quý hơn là ngọc quý, để làm cho con người chúng ta trở nên cao cả. Thế thì những ân huệ ấy mà Chúa bao bọc chúng ta đó, hàng ngày chúng ta dâng thánh lễ là được mặc lấy Chúa Kitô. Mặc lấy Chúa Kitô còn hơn là ngôi sứ Isaiah là nói như là Chúa bao bọc chúng ta, Chúa xây nhà từ lũy, xây thành chúng ta bằng ngọc thạch đá quý, để mà làm cho cái căn nhà đấy nên tốt đẹp. Thì con người chúng ta đã đền thờ lên Chúa, đã mặc lên Chúa Kitô, là đặt chương 37 quý giá biết chừng nào. Để rồi khi chúng ta thuộc về Chúa Kitô thì Chúa hứa là cả Chúa Cha, Chúa Con sẽ ra tay uy quyền và yêu thương bảo vệ người đó, không có sự giữ đảo dân khỏi được. Chúng ta đọc ở Gioan chương 10 em 7:30. Bài đọc thứ 5, Hồ sơ Isaiah chương 55 câu 1 đến 11 nói rằng ai đang khao khát đói và thiếu sữa, thiếu rượu và thiếu thực phẩm thì hãy đến đây, đây một bữa tiệc đầy cao lương mưu mỹ vị mà không cần phải bỏ tiền ra, ai cũng được hưởng dùng. Và cái bữa tiệc này á, Isaiah nói là cái sức mạnh của lời Chúa còn hơn là mưa đổ xuống đất làm cho đất phì nhiêu. Vậy thì cái bữa tiệc này của Isaiah nói là bữa tiệc thánh thể. Chúng ta đi dự lễ là chúng ta được nghe lời Chúa, chúng ta đi dự lễ là chúng ta được hiệp thông với Chúa Giêsu thánh thể. Thì đây mới là bữa tiệc làm cho con người ta được thỏa chí và không còn khóc lóc đau thương, bởi vì lời Chúa và thánh thể mới thực sự là cái bữa tiệc mà Isaiah chỉ dùng hình ảnh vật chất để diễn tả, nói nên một phần nào cái giá trị của bữa tiệc thánh thể thôi. Đến nỗi mà Phaolô nói rằng ai được kết đồng với Chúa Giêsu Thánh Thể thì không còn bị lên án nữa, cho dù người đó có tội chăng nữa cũng trở nên công chính. Tôi đọc ở thư Roma chương 8 từ câu 1 đến câu 10 nó đôi sắc biết như vậy, đó là một cái niềm vui nó đặc nhất. Bài đọc thứ 6 Nguyên Sư Baruch ở chương 3 từ câu 9 tiếp theo nói đến Thiên Chúa rất là khôn ngoan, Ngài chính là sự khôn ngoan. Người ta thường nói khôn thì sống mà dại thì chết. Nhưng thế nào là khôn, thế nào là dại? Kinh Thánh khẳng định chỉ có Thiên Chúa là được khôn ngoan. Cái sự khôn ngoan của Thiên Chúa được biểu lộ bằng cách là Ngài đã điều khiển cả cái vũ trụ này. Chúng ta có thấy Thiên Chúa vặn cái này hay là xoáy cái kia đâu, phải không? Xem như là Thiên Chúa điều khiển cái vũ trụ này bằng remote ấy, phải không? Từ xa đó, ngày đường ngồi ở đâu đó người ta chẳng thấy, ngày bấm cái, thì cái hành tinh này nó quay, ngày bấm cái thì con này nó cười, cái điều khiển, đúng không? Đó, mà lúc đó là sự khôn ngoan của Thiên Chúa điều khiển cái vũ trụ này, và lúc đó như vậy. Vậy thì sự khôn ngoan đó chính là Giê-xu. Hôm nay chúng ta được Giê-xu phục sinh ở với chúng ta. Ngài chính là sự khôn ngoan của chúng ta. Để rồi Ngài hướng dẫn chúng ta làm mọi việc như Ngài đã điều khiển cái vũ trụ này theo cái trật tự. Bài đọc thứ 7 Ê-xê-kiên chương 36 từ câu 16 đến câu 28 đó. Thiên Chúa muốn quy tụ tất cả mọi người trên trái đất này, dù là kẻ độc ác hay là kẻ nào trong nước này, quy tụ lại, Ngài biến đổi họ, Ngài đổi cái trái tim chai đá bằng cái trái tim yêu thương mà Ngài muốn cho họ có. Thì cái lời ngôn sứ Isaiah nói mà bài đọc thứ 7 này á, nó chỉ thể hiện khi chúng ta gặp được Chúa Giêsu, chúng ta kết đồng với Chúa Giêsu. Thế nên ông Phaolô mới nói với chúng ta qua bức thư Philip chương 2 câu 5: anh em phải có trái tim của Chúa Giêsu. Thì chúng ta kết đồng với Chúa Giêsu, chúng ta mới được thay đổi trái tim để rồi biết yêu thương mọi người như Chúa đã yêu thương chúng ta. Ông Phaolô này trước đây có một cái trái tim không phải là trái tim đá mà là trái tim gì? Trái tim rắn độc, trái tim mọc cảm. Vậy mà gặp Chúa Giêsu, Chúa đổi cái tim ông ấy để ông ấy trở thành cái tim yêu thương của Chúa, và ông đã đi khắp thế gian để quy tụ muôn dân về cho Chúa, là biết đủ là mọi người đấy. Đó, Isaiah chương 36 này, cái ý định của Chúa là tập vào muôn dân để biến đổi họ, biến đổi cái tim của họ, tâm của họ. Thì đầu tiên chúng ta thấy chúng biến đổi các tông đồ, và đặc biệt là Phaolô biến đổi các tim của họ để trở thành con người đi thu thập hết muôn dân về cho Chúa biến đổi khi họ tham dự phục vụ. Rồi bài đọc thứ 8 thư Roma ở chương 6 từ câu 3 đến câu 11 là nhắc Phaolô nhắc đến ơn tái sinh, tức là cái ơn cứu độ đầu tiên mà chúng ta đón nhận phải khơi mào bằng lẽ nhận bí thế tinh tẩy. Thế nên Phaolô bài đọc hôm nay, cái bài đọc này thì hôm nay không ai được phép bỏ hết đấy. Nhà thơ đang không phải đọc bài đọc, các bài khác có thể bỏ nhưng bài thư Roma không bao giờ được phép bỏ. Bởi vì sao? Cái đoạn thư này nhắc đến bí thế tinh tẩy là thể hiện cái đức tin vào Chúa Giêsu phục sinh mới lại nhận cái tinh tẩy, để chúng ta được hát vào Chúa Giêsu, để đồng hành với Chúa Giêsu. Như khi chúng ta lấy nhận bí tích thánh tẩy, tại sao đấy ngày xưa đã phải dìm xuống nước 3 lần, còn bây giờ thì đổ nước hay là bôi nước trên trán 3 lần, đâu biết một lần nữa không, một lần nữa không? Dìm xuống nước cho 10 phút đi chắc ăn đến không bị sai. dìm đâu đi, dìm lên thôi. Dìm xuống đâu là bảo, kéo lên, kéo lên, ấn nó xuống, lại kéo lên, ấn lên, dìm nó xuống, kéo lên, 3 lần như vậy. Và bây giờ thì không dìm nữa, mà đổ nước. Một, cha, đứa này, thằng con, lên vào truy tận, tại sao phải tự 3 lần phải đổ đi? Bởi vì biết thấy tẩy, thư Roma chúng ta nghe ở Roma chương 6, bài đọc thứ 8 đấy, là khi dìm với thánh tẩy để chúng ta dìm mình trong sự chết của Giê-xu thì được chia phần vinh hiển với Ngài. Mà Giê-xu cũng dìm mình trong sự chết 3 lần trong cuộc đời của Ngài. Lần thứ nhất, Ngài dìm mình lúc nào? Lúc nhập thể, không? Từ một Thiên Chúa cao vời ở trên trời trở thành một phàm nhân, đó là một lần dìm thứ nhất. Lần thứ hai, Ngài dìm là lúc Ngài lội xuống sông Giô-đa để xin ra là lớp rửa. Thì lúc đó người ta cũng nhìn Ngài như một tội nhân, là dìm thứ hai. Và dìm thứ ba là nó treo trên thập giá. Nó bảo thằng này khốn nạn quá, phải loại đi. Có phải là ba cái lần Đức Giê-xu biểu lộ sự chết, sự từ bỏ của Ngài? Ba lần đó. Cho nên chúng ta lấy nhận bí tín tẩy dìm ba lần hay đổ nước ba lần là vậy, để rồi nó sống như sự lại sống, từ bỏ mình đi, để nó cuối cùng trở thành một hiến lễ mới trong Chúa Giê-xu. Đó, cái bài đọc này nói như vậy. Cho nên nhờ chúng ta đã được sức đại bởi Chúa Giê-xu khởi đi từ bí tín tẩy, mà Phao-lô nói với chúng ta trong thư thứ nhất Cô-rinh-tô chương 15 câu 43-44: gieo xuống thì hèn hạ, trỗi dậy thì vinh quang. Gieo xuống thì yếu đuối, và trỗi dậy thì mạnh mẽ. Gieo xuống là thân xác, sống lại thì có thần khí. Đó, gieo xuống chỉ là hủy hoại, nhưng mà trỗi dậy thì đầy thần khí, sống vinh quang như Giê-xu đã đi vào vinh quang vĩnh hằng của Ngài. Đó là cái ơn cứu độ cùng đích mà giáo hội muốn loan báo cho thế giới, để đưa tất cả mọi người vào trong cái sự vinh quang này, từ khởi sự, từ sự từ bỏ qua cái thế tẩy. Để tôi nhắc lại, dìm trong nước ba lần là nói để chúng ta luôn luôn từ bỏ những cám dỗ ở thế gian, những gì nó nghịch với tin mừng, để đi theo con đường của Chúa Giê-xu, dù phải chết chăng nữa thì người ta cho là yếu đuối, nhưng mà Chúa cho là mạnh mẽ. Người ta cho là hèn hạ thì Chúa cho là vinh quang. Người ta cho là chỉ là một sinh vật, còn Chúa cho đó là một Thiên Chúa trong Giê-xu, là cùng đích mà Đức Giê-xu đến để đưa chúng ta vào mầu nhiệm cứu độ qua cuộc tử nạn và phục sinh của Ngài. Amen.